Mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy có một số câu hỏi của một số Phật tử trẻ sinh viên ở New York và California. Thì theo cái chương trình thuyết pháp hàng tuần, bữa nay thầy sẽ giảng tiếp về tinh hoa tịnh độ qua tới cuốn băng số 6, số 7. Nhưng mà trước khi đi vào cuốn băng, thầy sẽ trả lời câu hỏi này rất là hay. Thầy cảm ơn các Phật tử trẻ trưởng thành ở Mỹ đã dám nói thẳng những cái mà Phật tử ở Việt Nam chúng ta không dám nói. Tại vì Phật tử mà sinh trưởng ở Việt Nam nói thì ta kêu là hỗn, và kính thầy nhiều khi để trong bụng không dám nói. Thì cái cô này cũng nghe băng của thầy, mình nó cũng nói thầy thông lai, dám hỏi tới đâu và nói thẳng tới đó, ngay dù sự thật nó mất lòng cũng nói. Thì hỏi, con là một Phật tử ở New York, được băng thầy do ở tiểu bang New Jersey gửi lên. Thầy nghĩ cái nhóm này không biết nhóm Pháp Đạo hay là nhóm Cô Lan gì đó, thầy đại khái là vậy đi. Thì bây giờ con có câu thắc mắc sau đây. Có câu tục ngữ như sau: tham sân nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì? Có nghĩa là theo ý con, người tu hành nếu còn tham sân si đầy đủ, không khác gì người chưa biết tu hành, thì cho dù có ăn chay trường 5 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm đâu có ích lợi gì. Xin thầy giải quyết cho con. Thứ nhất, thầy là một tu sĩ, tu hồi nhỏ thầy ăn chay trường, như vậy tham sân si thầy còn hay không? Câu hỏi đó là cái thứ nhất. Nếu mà tham sân si thầy còn thì thầy ăn chay con nghĩ cũng không ích lợi gì. Mà nếu tham sân si thầy hết thì con đọc trong kinh đó, những vị hết tham sân si là chứng A-la-hán. Như vậy thầy chứng A-la-hán chưa? Cái này kẹt cho thầy ghê lắm đó nha. Và thì bây giờ thầy sẽ từ từ đi vô câu hỏi này rất là hay. Như vậy bây giờ theo thầy ở đây á, nói cho Phật tử Cali, Phật tử New Jersey và Phật tử ở Seattle. Như vậy á, là cái cô này, một cô Phật tử sinh viên trẻ, cô muốn thầy nói thiệt hay là nói láo? Ha? Cô muốn thầy trả lời thiệt hay láo? Nếu mà trả lời láo á, thì thầy nói thầy đã hết tham sân si, nói láo đó. Còn nếu mà nói thành thật khai báo theo danh từ Việt Cộng là thành thật khai báo với cách mạng á, với Phật tử đó, thì thầy nói còn y nguyên, không khác gì quý vị ngồi đây hết á. Tin không? Tu mấy chục năm ăn chay mòn răng rồi tụng kinh là coi như muốn bể phổi, rồi giới luật như lên pháp tòa làm pháp sư, mà tham sân si của thầy thông lai không khác gì diệu tung diệu tịnh hay là hạnh phước gì ở đây hết á. Không khác hết á. Tin không? Không khác gì hả? Không khác Diệu Hà luôn, không khác Minh Hội mới vô chùa chừng 8 tháng này nữa. Tin không? Không khác chỗ nào hết á. Tại sao? Bây giờ đó, quý vị sanh con ra mà đứa nào mà nó có 5 ngón tay thì nó bình thường không? Mỗi bàn tay nó có 5 ngón, bình thường. Rồi đẻ thứ hai mà nó ra nó có bàn tay, mỗi bàn tay nó có 7 ngón là sao quý vị? Nó đi đâu là bất bình thường. Rồi á, một đứa để đẻ ra đứa con thứ ba đó, nó có 4 cái chân, bất bình thường không quý vị? Phải đi bác sĩ mà cắt mổ đó. Thì thầy thông lai cũng vậy, quý vị có 5 ngón tay, thầy thông lai cũng có 5 ngón tay, thì tức là thầy thông lai bình thường tâm là tu. Thầy thông lai đụng chuyện, thầy thông lai vẫn nổi sân. Thầy thông lai gặp cái cảnh buồn, thầy thông lai vẫn là đổ lệ. Rồi thầy thông lai mà đi làm việc bất chấp, cắt cái chải cũng máu đỏ y như quý vị à. Rồi ăn đồ ăn ngon, thầy thông lai cũng biết ngon. Ăn đồ ăn dở cũng biết dở, chứ đâu có cái gì phải tự kỷ ếm thị. Nếu mà giả sử bây giờ bàn tay thầy thông lai đưa lên 7 ngón á, là có Phật tử nói dạ thầy, thôi lấy quỷ chùa tụi con đóng thầy đi giải phẫu bớt 2 ngón đi. Phải không? tức là bớt bình thường rồi. Còn nếu mà thông lai, thầy thông lai tự nhiên giờ nó rụng bớt đâu hai ngón á, là Phật tử nó thôi thầy đi coi có phải là con bà con cái hàng Phật tử không, rụng mất hai ngón là Mỹ nó bắt đầu nó đưa thầy vô trong trại cùi hang sen chứ đâu cho ở đây. Thì quý vị thấy tại sao thầy thông lai nói thầy còn y chang tham sân si y nguyên. Bây giờ từng tự khai triển nè, trả lời con nói thật ra đó, mặc dù cái người tu hành này còn tham sân si như thầy thông lai đầy đủ, nhưng nếu họ phát nguyện trọn đời ăn chay trường thì vẫn có nhiều điều lợi hơn là cái người còn tham sân si mà ăn thịt uống rượu. Cái điều lợi số 1 là điều lợi nào quý vị? Quý vị dư biết họ không tạo nghiệp sát trực tiếp hay gián tiếp. Trực tiếp là cắt cổ gà nhổ lông vịt, gián tiếp là ra ngoài chợ diệt qua mua về, tức là mình gián tiếp. Lợi ích thứ hai, họ làm chủ được cái tâm tham đắm mùi vị, tâm tham ăn thịt ăn cá, phải không? Tức là họ ít tham hơn cái người thường rồi. Người thường không làm chủ được cái miệng này nè, phải không? Thì đương nhiên thầy thông lai có tham, nhưng mà tham nhẹ một chút, đúng không? Có tham chứ, nhưng mà làm chủ được cái mùi vị thịt cá. Bằng chứng là đệ tử của thầy chắc nó nghĩ thầy cũng chưa chứng quả nào, còn tham thì nó làm nè, cá thu nè, đùi gà nè, rồi nghĩa là bồ câu nè. Tức là thầy biết thầy còn tham sân si đầy đủ, nó mới làm gì cũng thầy chứ, phải không? Phải không? À, thầy nói cho nghe, giả sử như bây giờ trong chùa này có con cọp nó đi tu, nó nghe thầy núi giỏi quá, ở trên núi xuống, rồi hồi đó thầy có đệ tử thì dẫn con cọp xuống đây. Nó ăn chay với thầy, nhưng mà ngày nào nó nói thầy ơi, nói dụ và dụ phổ nó làm cho con cái hình người, nó nắng hình người lấy con ăn mới được, dù là cái đó là bột mì đó. Thì con cọp nó bị bình thường là nó ăn thịt người quen rồi, nhưng mà từ ngày nó gặp thầy núi quy y á thì nó ăn chay. Nhưng mà nó nói thầy hỏi nè cọp, dân sao mày bữa nay mày không chịu ăn vậy? Nó nói dạ thầy làm ơn nói dụ phổ nắng thành cái hình người người con mới nhai được, chứ để quy y ăn được. Thì con cọp mà nó bắt phải nắng thành cái hình người nó mới ăn được, thì con cọp này có chừng có ngày nó sẽ giật mình đó. Hiểu thầy nói cái gì không? Đó, nhưng mà cái lợi ích á là họ bớt được cái mùi tham đắm mùi thịt, mùi cá, mùi chiên, mùi xào, phải không quý vị? Đó, lợi ích thứ ba là họ có lợi cho sức khỏe, không cholesterol, không bệnh hậu, đương nhiên ít bệnh hơn. Lợi ích thứ tư, nếu cùng tụng kinh hay cùng trì chú thì chư thiên long bát bộ thiện thần sẽ gần gũi cái người ăn chay, tại vì không có ăn đồ ô uế. Có phải là quý vị nha, trong kinh Đại Bi người nào muốn trì chú này phải 21 ngày giữ cử ngũ vị tinh, ăn đồ thanh tịnh, có phải như vậy không? Quý vị làm ơn khi mình lập cái đàn tụng kinh dược sư vào ngày đầu năm để cúng sao giải hạn, phải ăn đồ thanh tịnh thì tụng mới linh, có phải không? Thành ra được cái lợi đó là chư thiên thiện thần họ nhìn mình ăn chay, họ nhìn trong sạch, họ nhìn mình ăn cặm đùi gà rồi mình ăn tiết canh là họ coi như là gớm lắm. Quý vị hiểu một cái điểm đó, thiên long thiện thần tránh xa đó. Đó, bây giờ thầy đưa vô nè, thầy đi khai tiếp nè. Thầy đó là cái phần đầu, thầy nói dù họ còn tham nhưng mà họ vẫn đỡ hơn cái người ngoài đời nhiều lắm. Đó là nói từ từ nè. Rồi cái câu hỏi thứ hai mà nãy con hỏi thẳng thầy thông lai, cá nhân thầy tu hành đã lâu và đang làm pháp sư dạy Phật tử, vậy thầy xin cho biết thầy có còn tham sân si hay không? Thầy xin trả lời một cách quan hỷ cho con biết là nè, thầy trả lời mà thành thật thì thầy còn nguyên. Còn nếu mà thầy trả lời theo cái kiểu gian dối thì nói dạ tôi đã bớt tham sân si nhiều lắm so với lúc tôi còn ở ngoài đời chưa quy y theo Phật. Đó là câu trả lời gian dối. Còn nếu trả lời thành thật thì thầy sẽ trả lời như sau: tham sân si của tôi còn y nguyên như quý vị Phật tử, không khác chút nào hết. Như vậy quý vị tin hay không? Tin. Mà thầy sẽ chứng minh cho coi nè. Nếu không tin thì tôi sẽ khai triển thêm cho quý vị thấy rõ, thấy rõ để quý vị tin hơn. Thí dụ hồi nãy thầy nói rồi đó, thầy nghĩa là cũng hai bàn tay thầy cộng lại là 10 ngón bình thường như quý vị hồi nãy thầy nói rồi đó. Quý vị thấy nếu mà thầy mà bất bình thường một cái gì đó thầy sẽ không ở cõi này. Thầy thí dụ cho thấy khi mà có cái lễ nào mà bạc ti hay là lễ du lan, mình có mua một số bong bóng thấy không? Bây giờ cái bong bóng nào mà vô không khí thường thì nó có bay không? Dùng cái mà compressor bơm nó không bay, mà phải minh hội phải chạy ra mua một cái bình bằng khí hydro bơm vô thì nó bay lên. Cũng vậy, người phàm phu chúng ta tại sao chúng ta không bay được lên trời như ngài Một Kiền Liếp? Chúng ta ngồi đây chúng ta không thấy được nghĩa là thiên nhãn ở cõi trời như là các cái vị đệ tử Phật thời xưa, vì chúng ta mỗi ngày chúng ta được bơm bằng tham sân si. Còn các đại đệ tử Phật người ta được vô bằng từ bi hỷ xả bác ái, hiểu không? Cái thân này người nào mà bôn bằng từ bi hỷ xả thì người đó bôn thập thiện. Người nào bôn ngũ giới thì người đó bay tà tà ở cõi người. Bôn thập thiện thì bay lên cõi trời, thấy không? Mà bôn thêm 12 nhân duyên lên lên cõi duyên giác. Mà bôn tứ diệu đế là lên cõi thanh văn. Mà bôn thêm lục đạo ba la mật là lên cõi Bồ Tát. Còn chư Phật là coi như là các ngài là đi vào vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sẽ nói sao đó. Thành ra quý vị thấy bây giờ chúng ta sẽ diễn cái bài tà tà ngày hôm nay, bơm cho 3 ký từ bi hỷ xã về tới nhà, cái bơm cho 3 ký phiền não vô là nó hết bài nổi rồi. Thiệt mà, đang ngồi đây về chồng nói cho mấy câu cái là nghịch lỗ tai nổi bù đề gai lên là bơm phiền não vô là làm sao mà bay nữa. Vừa chuẩn bị cất cánh mới đề ba tới đây cái xì cái nó xuống cái tuần sau cái là tụng một thời kinh hay quá hơn, bắt đầu thân tâm an lạc, cái bắt đầu cái là ăn đồ này kia, cái về nhà cái bắt đầu đụng chuyện cái là rớt xuống nữa. Thầy nào chúng ta cứ vừa cất cánh thì chưa đủ tua là nó rớt xuống đó, thầy nói thẳng đó. Như vậy Phật dạy chỉ khi nào chúng ta chứng quả A La Hán thì lúc đó cái ai hỏi chúng ta còn tham sân si hay không, mới có đủ tư cách để trả lời là tôi không còn tham sân si. Nếu thầy Thông Lai bữa nay mà trả lời cho cô Phật tử ở New York đó, thầy Thông Lai hết tham sân si, thầy Thông Lai sẽ đọ vào cái tội tăng thượng mạng, phải không? Chưa chứng mà nói chứng, còn tham sân si mà dám nói hết tham sân si là tội tăng thượng mạng, đọ vào địa ngục A Tỳ lần quý vị à, tội nặng nhất đó. Đó, quý vị thấy không? Còn nếu như tôi chưa chứng quả A La Hán mà dám trả lời là hết tham sân si thì bị Phật quở là hạng tăng thượng mạng, sẽ đọa địa ngục. Tóm lại, một vị sư thời Phật khi chứng quả vị A-la-hán thì có hai con đường. Quý vị nhớ không? Bà vợ có ông vua nào mà sau khi bà chống Phật dữ lắm, rồi bà ở vô, rồi bà nghe một thời pháp bà chứng quả, thầy giảng rồi, ai nhớ bà tên gì? Bà Khờ Ma, nhớ chưa? Hoàng hậu Khờ Ma. Bà ghét Phật lắm, vợ của Bình Sa Dương. Một hôm, tại vì Đức Phật vô như con Phật giảng nè, người nữ đó, con mắt đó, thì là gàn chảy, lỗ mũi thì cất mũi, miệng thì chảy ke, rồi trong người là có 9 chỗ bất tịnh, là Phật không có cái gì mà ga lăng người nữ hết. Cũng như bà Ma Đăng Già mà vô thương ngã nan đó, Phật nói này Ma Đăng Già, tại sao mà muốn lấy A Nan làm chồng? Dạ con mê cái con mắt của ngã lăng đẹp quá. Phật nói A Nan móc hai cục cất gàn tặng cho Ma Đăng Già. Nó nói dạ con mê cái lỗ mũi dọc dừa đẹp quá. Phật nói hỉ cho hai cục cất mũi, phải không? Mô thương cái miệng trái tim cái ngã nan nó khạc ra cục đàm, thì nói cái gì Phật cũng nói. Thành ra bà này bà nói Phật không có ga lăng người nữ mà chuyên môn nói những cái bất tịnh, thành bà không thích đi nghe pháp. Rồi Phật mới, nghĩa là ngài Bình Sa Dương mới nói làm sao đưa cho Khờ Ma vô để mà nghe pháp. Mà khi bà nghe được rồi đó thì Phật mới dùng thần thông, Phật dụ đàn bà là sao chẳng hả, bây giờ cô được bầu, bà Khờ Ma là hoa hậu của cái xứ đó. Mà khi mà mình là hoa hậu mà nghe có một người đàn bà đẹp hơn là mình phải đi coi, đúng không? Dù thầy là ca sĩ mà thầy nghe có một ông ca sĩ nổi lên là thầy phải đi coi, thấy không? Chẳng hạn như thầy bây giờ thầy núi Tà Lơn, mai mốt có ông đó có núi Bà Đen qua, thầy có phải kiếm núi Bà Đen này cao cỡ nào, thấy không? Tại vì hai cô ca sĩ là không có ưa nhau bao giờ. Thì cái bà hoàng hậu này bà thấy có Phật biết tâm lý. Bữa đó là Bình Sa Dương thắng ngựa chuẩn bị vào trong tịnh xá nghe pháp, Phật hẹn ra một cô cung nữ rất là đẹp. Thì bà thoáng ra bà thấy tự nhiên có cô thung nữ này đi theo sau lưng Bình Sa Dương, thì bà sai Ngự Long Quân thắng kiệu đưa bà vô. Mà bà vô thì bà đo không nhìn Phật mà cứ nhìn cái bà mà tiên nó đẹp đó, vậy Phật hiện đẹp lắm mà chỉ có mình bà thấy người ta không thấy. Thì bà nhìn hồi thì Phật dùng hồi cái bà thấy biến cho cái bà này tự nhiên tóc bạc, da mồi, rồi răng rung, lưng gù, cái là bệnh già. Cái tự nhiên thấy bà này ngã lăn trúng gió chết rồi nằm đóng nó, rồi dồi rồi nó rút ra. Bà giác ngộ liền tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, vô thường. Ngay phút đó bà chứng quả A-la-hán liền. Do cái căn lành đời trước Phật biết bà này chỉ cần nhiêu đó là chứng à. Quý vị có biết tại sao mà Đức Phật mà ngài độ đệ tử dễ không? Ngài có Phật nhãn, ngài có Pháp nhãn, ngài có Thiên nhãn. Giả sử bây giờ ngài nhìn trong đám này nè, ngài biết Diệu Hà đời trước là 80 kiếp tu mật tông rồi. Thành ra ngài mới chỉ cho bài chú là nói xong là coi như là chứng quả liền. Biết Diệu Trung là coi như là 10 đời trước là hòa thượng chuyên môn tụ tịnh độ, giờ là nói lần câu là niệm Phật là coi như khai thị là đắc quả. Còn chúng tôi là phàm phu, chúng tôi giảng là giảng chung chung chứ không có nắm được. Thành ra buổi sáng là Phật ngồi thiền, Phật nói à bữa nay có bao nhiêu ông sẽ đủ căn lành để độ, thì Phật biết cái người nào nên độ. Thành một câu nói cho người ta, người ta nấu một nồi cà ri bây giờ tất cả đầy đủ, chỉ thiếu có cái nước dừa thôi, bỏ vô cái nó ngon. Cũng như bây giờ người ta nấu một nồi bò kho mà tất cả cái gì đủ, thiếu muối Phật bỏ cho chút muối. Mà mình bây giờ gặp đệ tử nào người ta đã nấu một nồi, nghĩa là người ta đã bị, nghĩa là cao máu, người ta bị tiểu đường, mà mình lại giọng cho tô muối là chết người ta rồi. Đó. Thành Phật tùy cơ mà cho thuốc, thành Phật độ dễ lắm. Còn phàm phu tăng chúng tôi nói là nói chung chung không có hiểu. Thì sau khi bà chứng được như vậy rồi đó, thì ông vua Bình Sa Dương cũng nói bữa nay con vui lắm, lần đầu tiên ái khanh của con nghe pháp say mê mà đến nỗi mà ra đảnh lễ Phật. Bà đến bây giờ bà đến lễ Phật, bà chứng quả xong. Thì lúc đó Phật mới nói này Đại Dương, báo cho Đại Dương một tin mừng và một tin buồn. Tin mừng là hoàng hậu Khờ Ma giờ đây đã chứng A La, coi như là chứng A La Hán. Nhưng mà tin buồn, một người chứng A La Hán rồi không còn dâm dục nữa, không thể làm vợ Đại Dương nữa. Có hai con đường, một là nhập vào Niết Bàn để trở về một cái cõi kia là cõi Niết Bàn, hai nữa là phải thọ giới tỳ kheo để ra ôm bát khất thực làm phước điền cho chúng sanh. Một vị chứng A La Hán rồi phải đi ôm bát, không cần thiết pháp gì, chỉ cần bỏ vô một muỗng cơm quý vị cũng được phước vô lượng kiếp nữa. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Một là cạo đầu làm tỳ kheo ni ôm bát để mà đi nhà nhà để mà gieo duyên độ chúng sanh là phước điền cho chúng sanh. Hai là nhập Niết Bàn. Thì bây giờ Đại Dương tính thế nào? Ông nói thôi thà là cho bà Khờ Ma này bả xuất gia thì mỗi ngày bà hoàng hậu còn đi ngang cổng thành, ông đứng ông nhìn ông đỡ nhớ, hơn là nếu nhập Niết Bàn rồi thì mất luôn. Đó. Thì quý vị thầy thấy như vậy thì thôi Phật, một vị sư thời Phật khi chứng vị A-la-hán nếu còn tại gia như quý vị thì phải xuất gia cạo đầu thọ giới tỳ kheo ngay, tỳ kheo ni ngay, nếu không thì phải nhập Niết Bàn. À, thứ hai là hoằng pháp độ sanh. Nếu người cư sĩ thời Phật mà chứng quả A-la-hán thì trước hết phải xuất gia thọ giới làm tỳ kheo nếu người đó là người nam, thọ giới làm tỳ kheo ni nếu người đó là người nữ, để hoằng pháp độ sanh làm phước điền cho chúng sanh. Thứ hai là ngồi thiền nhập vào vô dư Niết Bàn. Vô dư Niết Bàn là không còn để lại một cái gì ở cõi đời này. Hữu dư Niết Bàn tức là chứng A-la-hán mà còn mang cái thân 50kg này. Quý vị hiểu thầy nói là hữu dư, còn dư báo cái nghiệp người đây là hữu dư Niết Bàn. Còn nếu vị nào chứng quả A-na-hàm, A-na-hàm là dưới A-la-hán một bậc, thì họ không nhập Niết Bàn mà họ thị hiện bỏ nhục thân này để họ trở về một cái cõi trời gọi là Bất Hoàng Thiên hay là Tịnh Cư Thiên. Ở cõi trời đó tiếp tục thiền định một thời gian ngắn để họ tiến tới việc tận định và họ trở nên một vị A-la-hán. À, quý vị nhìn cõi trời Bất Hoàng Thiên, quý vị nhớ khi Đức Phật Thích Ca ngài còn là Thái tử, lúc ngài đang thọ ngũ dục thì các vị trời ở Tịnh Cư Thiên xuống nói Sĩ Đạt Đa tới giờ rồi hãy đi dược thành, nhớ không? Đó là Tịnh Cư Thiên. Đó. Còn vị nào chứng quả Tu Đà Hàm tức là dưới A Na Hàm một quả nữa thì còn tái sanh là cõi người này một lần, mang thân người chết rồi đầu thai lại làm cõi người này một lần nữa, để rồi sau đó không còn trở lại cõi người này nữa, kiếp thứ nhì sẽ chứng A La Hán vào Niết Bàn luôn. Riêng vị nào chứng sơ quả Tu Đà Hoàng là quả vị thấp nhất như ngài A Nan lúc Phật còn tại thế, lúc Phật chưa nhập Niết Bàn, thì cái vị đó tham sân si còn đầy đủ. Ngài A Nan mà thấy sao? Thấy bà Ma Năng Già cũng là bị dính, cái gì thấy không? Rồi sao thấy Phật nhập Niết Bàn cũng khóc bù lu bù la giống như chúng ta, đại diện cho chúng ta, phải không? Rồi ngài thấy người nữ mà sinh xuất gia thì ngài cũng cảm động là coi vô năng nỉ, mà mấy ông A La Hán thế thì đâu có động lòng. Thấy chưa? Ngài còn đầy đủ phiền não nhưng mà có sao? Cái niềm tin của ngài A Nan lúc đó ai đưa cho 100 triệu hay là 100 cái ngôi vua ngài cũng không đổi. Ở trong này vị nào mà ai đưa cho quý vị 100 triệu đô la biểu bỏ Phật, bỏ pháp của tăng đi, đốt tượng Phật đi, đừng quy y nữa, đừng đến chùa nữa, mà vị nào có niềm tin như vậy nên chúc mừng quý vị đã ở trong cái trình độ Tu Đà Hoàng đó. Thứ hai, cái vị đó phải nhìn cái thân này, chánh kiến về niềm tin, chánh kiến về cái thân này, thân này là mình thấy rõ nó là giả đó, nhớ. Thì cái người nó có niềm tin sắc đáng về thân là giả, niềm tin thứ hai là tin quy y Tam Bảo không có gì lay chuyển được, thì người đó còn 7 lần ở cõi này để gặp được thiện hữu tri thức, và lần thứ 7 sẽ được chứng A-la-hán. Đó là cái căn bản quý vị phải nắm. Ngay cả những vị chứng Tu Đà Hoàng vẫn còn tham sân si, thì cô hỏi thầy Thông Lai còn tham sân si hay không. Nếu thầy Thông Lai còn tham sân si mà thầy Thông Lai ăn chay đó là vi phạm vào cái câu tham sân si nghiệp chướng không chừa, bó bó mà giữ tư dưa làm gì. Thầy nói thầy còn tham sân si đầy đủ như bất cứ Phật tử nào ở đây, nhưng mà có khác một cái, thầy ăn chay thầy ít tạo nghiệp hơn, thầy tốt cho thầy hơn, thầy khớp được cái miệng thầy bớt tham hơn. Quý vị còn tham mùi thịt cá thầy bớt tham mùi thịt cá, rồi tụng kinh tu hành thầy được chư thiên trợ lực hộ trì cho thầy hơn, chư thiên không xa lánh thầy hơn, thầy ít bệnh hoạn hơn, thầy ít tạo nghiệp hơn. Đó. Trở lại vấn đề, cho thêm thí dụ, nếu tại đây á, thầy nói rồi có 100 cái bong bóng như nãy được bơm bằng không khí thường, nhưng có một cái được bơm bằng khí hydro thì cái nào sẽ bay quý vị? Cái bơm bằng khí hydro tỷ là tỷ trọng nó nhẹ, nó sẽ vượt lên không trung. Và cái nào 99 cái còn lại không bay được vì nó bơm bằng không khí thường, nó không tạo ra một cái sai biệt của tỷ trọng. Trả lời đương nhiên là cái bong bóng nào được bơm bằng khí hydro sẽ nhẹ hơn không khí thường, cho nên nó bay vượt lên trên những cái bong bóng được bơm bằng không khí bình thường. Cũng vậy, chúng sanh nào chưa chứng quả thì thân tâm mỗi ngày, thân thì được bơm bằng gì? Bằng thịt, bằng cá, bằng máu của chúng sanh, bằng mỡ của chúng sanh, bằng da, bằng xương của chúng sanh. À, rồi tâm thì bơm bằng gì? Phiền não, sân si, tật đố, ganh tị, hơn thua, phải quấy, giận hờn. Đó, đương nhiên là cái người nó nặng thế nào rồi. Quý vị thấy đi làm về mà thấy mặt ông xã tự nhiên mới nói sao cái mặt bà mới nặng quá. Quý vị nói sơn, quý vị thấy nặng không? Trong chùa này tự nhiên đang ăn như vậy mà có trong cái bàn ăn có một người mặt nặng mày này, ta kêu nặng là sao? Cái chữ nặng tức là mình nặng nề khí trược đó. Cái tham sân si nó hiện ra nặng nề lắm. Mà tự nhiên quý vị vô một cái ngôi chùa, trong bàn đó từ ông thầy trụ trì tới người Phật tử nhà bếp đều có cái khí nhẹ nhàng. Thấy sao bữa nay vô chùa thấy cái từ trường nó nhẹ quá. Quý vị có nhìn cái đó được không? Thấy không? Một cô vợ mà đẹp như tiên nga mà về cái mặt cứ là nặng chầm chầm như cái bánh ít á, thì quý vị bảo đảm ông chồng sẽ sợ lắm. Và cái bà kia xấu nhưng mà về lúc nào cũng cười hoài đó, thì bảo đảm ông chồng vẫn thấy dễ thở hơn. Đó. Ngược lại ông bà vợ cũng vậy, ông chồng có đẹp trai cách mấy mà về là cứ sân si là bà vợ cũng không có thoải mái đâu. Ừ. Đó. Quý vị nhớ, cái bong bóng nào á mà mỗi ngày được bơm bằng tham sân si, thịt cá sinh mạng chúng sanh, thì luôn luôn đó là bị chìm xuống, nó nặng rồi. Riêng vị nào thân tâm được bơm bằng nghĩa là đồ chay, đồ nhẹ, rồi bơm bằng thủy sám, bằng hầm danh, bằng danh hiệu A Di Đà, danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, từ bi hỷ xả quan hỷ, nghĩa là tứ vô lượng tâm, thì cái vị này đương nhiên phải bay. Hả, vị nào mà bơm bơm chừng nhiều cái chất đó chừng nào thì nó bay càng cao à, bay riết lên tới cõi trời, mà bay nữa cái là lên tới cõi Phật. Đó, thì không có gì mà lạ hết á. Ừ. Riêng vị nào thân tâm ít tham sân si thì bay lên các cõi trời, và ai hết tham sân si chứng quả A La Hán thì bay lên cõi Niết Bàn. Vì ngài Xá Lợi Phất khi quy y theo Phật, ngài là một giáo sĩ Bà La Môn nổi tiếng. Một hôm ngài đi về quê, đi ngang qua một cái chỗ mà nhà chùa của đạo Bà La Môn, thì một cái ông bạn cũ hỏi: vậy này tôn giả Xá Lợi Phất, ông theo Đức Cồ Đàm, ông được cái gì mà ông bỏ hết cả cái danh dự địa vị của một giáo sĩ Bà La Môn? Ngài nói tôi được Niết Bàn. Ông hỏi Niết Bàn là cái gì, lấy tôi coi. Ngài nói Niết Bàn là tâm không còn tham sân si. Thì như vậy một vị A-La-Hán sẽ về cõi Niết Bàn, mà cõi Niết Bàn là cõi đó chúng sanh không còn tham sân si. Cũng như hỏi định nghĩa thế nào là cái cõi Ta Bà, nơi cõi này tham sân si dày đẩy, tranh thua lẫy lừng, hở một chút là giận, hở một chút hờn, hở chút là bắt bẻ, thì dễ được nghĩa cõi Ta Bà này lắm. Nhưng mà cõi A-La-Hán là cõi đó tất cả chúng sanh gì đó không còn tham, không còn sân, không còn si, quán thân bình đẳng, khó lắm. Tại sao quán thân bình đẳng? Quý vị thương cái thân gì thế nào thì quý vị cũng nên thương cái thân người kia như vậy. Chừng nào quý vị đạt được cái đó, quý vị hỏi tại sao tôi không chứng A-La-Hán. Chừng nào khi mà chụp một tấm hình tập thể ra, quý vị vô, quý vị không còn tìm kiếm cái mặt của quý vị đâu, thì quý vị lúc đó mới là chứng A-La-Hán. Tại vì quý vị là tâm bất phân biệt. Mà mình bây giờ chụp một tấm hình tập thể là nhìn vô thầy Thông Lai, tìm cái thầy Thông Lai đẹp trai hay là sao, ha, coi mặt có duyên hay không. Diệu Trung thì coi bữa nay tóc có bạc nhiều nữa không, thấy không? Đó, thì coi như còn Diệu Hà thì coi mình bây giờ có còn giống như cô bé Út ngày xưa, con Út gia đình còn có ổng ẻo nữa không, thấy không? Thì nó mình thấy rõ, chúng ta nhìn vô là chúng ta nói chúng ta phá ngã, mà chụp một tấm hình là bảo đảm thầy Thông Lai không nhìn ai hết, tiếng thầy Thông Lai, cái ngã mình nó chờ sờ đó, thì làm sao mà chứng A-la-hán đi quý vị hả? Chừng nào quán thân bình đẳng thôi. Khi mà quý vị nấu nồi cơm ra đó, mà nếu quý vị nấu cơm sống đó, thì quý vị nghĩa là âm thầm, nghĩa là bỏ nước vô, nhưng mà ông xã quý vị nấu cơm sống đó, là quý vị bắt đầu đó, đồ đàn ông này nghĩa là tệ, chồng người ta thấy sao mà ham, công dung công hạnh chồng mình ngó sao mà chán quá, nấu cơm như vừa đục chấm mắm niêm, phải không? Thành ra chừng nào quý vị thương người như thể thương thân đó, thì quý vị nói sao tôi không chứng A-la-hán. Còn mình không có, mình nói cho vui thôi, phân tích ra chúng ta còn chắc ngã nhiều lắm. Vì cõi Niết Bàn là cõi mà chúng sanh đã hết tham sân si, thành ra các vị nào hết tham sân si thì về Niết Bàn. Vậy thôi, không có cái gì mà nó xa vời hết. Trở lại câu trả lời, tại sao tôi nói mặc dù tôi đã xuất gia theo Phật, ăn chay trường, học kinh điển đầy bụng, nhưng tại sao tôi trả lời là tôi còn tham sân si y nguyên như các vị Phật tử tại gia không khác? Tôi xin khai triển cho quý vị thấy rõ hơn. Thấy rõ là quý vị sẽ thấy. Thí dụ, lúc còn ở thế gian thì chúng ta tham tài, tham sắc, tham danh, tham nhà, tham sự nghiệp, tham ăn uống ngủ nghỉ, tham hơn thua tranh chấp phải quấy, tham con, tham cháu. Mình lập gia đình, mình đẻ được 4 đứa con gái, mà bên cái bà chị dâu có 2 đứa con trai, là mình cũng ráng phải đẻ cho được đứa con trai. Thấy không? Mình ở cái nhà 3 ngày siêu cao phích của bạn dâu, có cái nhà 4 ngày mình cũng ráng được cái 4 ngày siêu cao phích. Mình đang đi cái xe đời 2006, bà chị dâu bà đi cái 2007, mình cũng ráng. Ráng riết rồi sao? Được cái tiếng khen, trời ơi, nó nhà nó đẹp quá, xe nó đẹp quá, nhưng mà rồi sao? Cài lè lử ra luôn. Có gì đâu, chỉ tiếng khen thôi à. Rốt cuộc nhà càng đẹp thì ở nhà càng ít, xe càng đẹp thì không có thời giờ lấy xe, computer càng nhiều thì không phòng nào cũng có, không có thời giờ check email, máy exercise càng nhiều thì không có thời giờ leo lên mà đạp, quần áo càng nhiều thì bỏ vô đó không có thời giờ mà để mặc, rồi mai mốt cho good view là coi là còn cái mặt có cái đó không? Có hết. Dài càng nhiều không biết đôi nào để mang đi làm nữa, áo càng nhiều đi đám cưới không biết lựa cái nào mặc vô cho nó đẹp lên, phải không quý vị? Còn áo tràng dễ quá, vô cái áo tràng cái nào nó cũng đẹp giống nhau hết à. Quý vị thử đi đám cưới mà mặc áo tràng vô coi, nó dễ lắm. Nó như ngày hôm qua mà đi ăn cơm của chùa Vạn Hạnh, mặc áo tràng đó là dễ, còn mà đi đám cưới là vô phải lựa, đứng là ổng qua rồi éo lại rồi quẹt chỗ này quẹt chỗ kia mà cũng không dự ý nữa, khổ lắm. Làm người xấu thì dễ lắm, thấy không? Mà còn mình tu mà mặc cái áo tràng là thoải mái. Có khi nào quý vị đi chùa mà quý vị sợ xấu không? Không có. Nhưng mà đi đám cưới là bắt đầu rồi nha, là bắt đầu rồi. Chiều là phải đi làm tóc trước đã à, rồi đủ thứ chuyện, là từ khi mà đề ba từ cái hãng về là cũng mấy tiếng đồng hồ đó đó, rồi quần rồi áo, rồi có khi trước đó 1-2 tuần này đi mua là vừa dự ý, mặc kêu Đức Lâm Quân ngắm cho đã, rồi không dự ý đi đổi, sai Đức Lâm Quân đi đổi thì ổng mới nổi cái máu điên ổng lên, thì ổng tan bay lên vậy cái ta cõi trời, cái kéo cái xì xuống đây hai chồng ăn qua trả lại cái vô địa ngục lại đó. Thì như vậy tôi kinh nghiệm thời tôi còn ở nhà từ 1 tuổi 8 tuổi, những cái trận đòn mà tôi bị thầy Kiến Châu đánh đó là 99% là do tham ăn, tham giành đồ chơi của chị em. Thì quý vị ngẫm nghĩ lại, có phải 99% những gây gỗ trong gia đình là do cái tâm tham và tâm sân mà ra không? Có khi nào mà quý vị gây gỗ mà không hoài hai cái tâm tham và tâm sân, nói cho thầy nghe coi. Có phải là ông á, ông gửi cho gia đình ông 2,000, còn gia đình tôi nó gửi có 500 mà ông còn mặt nặng mày nè, phải không? Cũng tham thôi, tham phải chứ gì nữa đó. Em vợ tôi qua ông mua cái xe đời 87, em ruột ông qua mua đường thời 2007, cũng tâm tham, phải không? Quý vị làm ơn coi, những cái lục đục trong gia đình không bao giờ mà lọt ra cái đó. Thầy nhớ những trận đòn rồi sau này khi thầy làm tiểu làm điệu ở chùa, những cái trận quỳ hương cũng vì tham ăn, tham ở trong chúng thôi. Hồi đó thời gian nghèo, còn ở chưa có chức vụ gì mà ngồi lên 7 năm ông tiểu, sức mình thì cũng lanh lợi làm ăn ngồi nghỉ hoài. Bữa nay tự nhiên có nấu món kiểm, mà kiểm ở chùa đâu phải nấu rằm tháng 7 mới nấu, lễ Phật đản mới nấu, quý vị biết kiểm không? Là nấu là chuối, là bắp, là phai mì, là đủ loại hết á, đủ loại, quý vị biết kiểm mà. Rồi đủ loại trong đó đó, kim châm rồi nước dừa, nói tôi chảy nước miếng đây nè. Rồi sao? Dọn lên thì mấy thượng tọa hòa thượng người ta cúng sao? Cúng cho thượng tọa hòa thượng có phước, cho ai cúng cho mấy ông đi chết đây, phải không? Thành ra cái nào mà nó đưa xuống tụi này là những cái mâm cô hồn mấy bà Phật tử không dám ăn, đẩy vô. Mâm mà tống tán cúng dòng để vô. Rồi sao? 12 ông mà chỉ có 8 tô hay là 1-2 tô đó, tôi ngồi nhắm mắt tôi nói làm sao đây. Cái đừng bắt đầu niệm Phật A Di Đà Phật thì niệm câu thứ hai thứ ba tôi một cái đó tôi phun nước miếng trong cái tô đó vậy, phun vô thì tôi ấm tham ăn vậy đó, bị bắt mấy ông bắt đánh. Làm sao giờ 12 ông mà có 2 tô thì đương nhiên là chia ra thì đang niệm Phật đi, niệm Phật chuẩn bị ăn. Mới Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lần thứ nhất rồi liếc qua lần thứ hai, lần thứ ba tôi cầm cái tô tôi phun nước miếng vô một cái tôi quậy quậy rồi là thôi tôi ăn mình tô đó. Quý vị thấy thì bị đòn, bị đánh là do tham ăn. Còn quý vị bây giờ gây gỗ là do quý vị quán thân bất bình đẳng. Mình gửi về cho mẹ ruột mình thì 500 thì mình cười, mà gửi về cho mẹ chồng 500 thì mình giận, mà gửi về cho mẹ chồng 500 mình vui, mà gửi về cho mẹ vợ 500 mình giận, là do tham. Không có cái chiến tranh nào trên thế giới mà không do tham sân gây ra quý vị ơi. Ở trong chùa này cũng vậy, từ từ là thầy nói cũng có tham sân si mà sinh ra phiền não hết, chứ không có gì khó đó. Giảng cho tràn gian đại hải kinh thì cất muốn sập chùa luôn vậy đó, nhưng mà rồi đó cũng đâu vào đó ha. Đâu vào đó, 90 trận đòn mà tôi bị từ khi còn ngoài đời cho tới khi vô chùa là do tham ăn, tham ngủ, tham giành quần áo đó. Mà ra lớn lên rồi vào trường học thì tôi làm sao? Tôi lại giành phần thưởng, giành giấy bằng khen, giành bằng cấp. Khi mà mình đạt được một cái giấy bằng khen hồi xưa là sao? Mình phải đạt biết bao nhiêu đứa phải vậy? Giành một cái bản danh dự mình phải đá bao nhiêu gục rồi đó quý vị thấy không? Rồi vào chùa thì giành địa vị, giành Phật tử, giành chùa chiền, có không? Giành hết á. Đó là những cái tham sân si thô tháo, dễ nhìn dễ thấy là cái loại này là cái loại mà thô nhất, dùng danh từ là nó dễ thấy đó, thô bài ra. Bây giờ tôi nói đến những cái tham sân si mà nó vi tế, mà nó được trá hình của người tu cho quý vị thấy rõ so với thế gian giống y không khác. Hồi nãy thầy nói cái đó là mặt nổi nè, còn cái mặt chìm á, khi một cái tảng băng mà con tàu Titanic mà nó đụng bể là nó đụng do cái gì? Nó đánh giá lầm cái phần ngầm ở dưới đó quý vị, phải không? Tại vì 1/3 cũng băng nó nổi lên thì 2/3 nó chìm ở dưới. Thì cái sân si này của người đời thầy nói nãy là cái nổi, còn cái mặt chìm giờ thấy mới thấy rồi thầy trò chúng ta mới là sám hối lời bên đi, thấy là sẽ đê nè. Bây giờ có vị nào nói được cái tham sân si di tế của người tu không? Nói được không? Nãy giờ cái mặt nổi ai nói cũng được hết á. Bây giờ nói nè, từ từ nói ra nghe thấy nè. Thí dụ tôi đặt tên chùa chúng ta là chùa gì? Chùa Tầm Quyên. Tầm có nghĩa là tìm, quyên là cái gì mà nó không có phân chia, có phải không? Vàng nguyên chất, phải không? Bữa nay đó là coi như là trái cây nguyên chất, phải không? Là coi như là cái gì mà nó nguyên chất, bưởi nguyên chất đi ngoài, phải không? Bún bầu quế nguyên chất của chùa Tầm Quyên do Diệu Phổ nấu, phải không? Mình nói cái chữ nguyên là nguyên thủy, nguyên nhân, nguyên như là nguyên bổn. Thì cái nguyên là gì? Có phải tất cả trong Kinh Lăng Nghiêm chúng ta từ cái diệu minh trên tâm mà khởi lên một niệm tham sân si mà chúng ta đi vào ba cõi không? Thì chúng ta tìm trở về cái nguồn gốc chúng ta là cái chân tâm ban đầu. Thì cái chân tâm ban đầu chúng ta là Tầm Quyên, tức là ngôi chùa chủ trương tìm về nguồn gốc chân tâm Phật tánh của mình. Mà chân tâm Phật tánh là cái diệu minh thanh tịnh, không phân biệt nhà giàu, không trọng nhà giàu, không khinh nhà nghèo, quán thân bình đẳng, không khác. Nhưng một hôm có một gia đình Phật tử giàu có tìm đến chùa Tầm Quyên để làm lễ cầu siêu cho thân nhân qua đời. Và sau khi hoàn tất buổi lễ, gia đình Phật tử nhà giàu này đã cúng dường hậu hỷ, và từ đó thầy trụ trì là thí dụ như tôi và tất cả Phật tử bổn đạo trong chùa Tầm Quyên này đều yêu quý cái gia đình Phật tử nhà giàu này. Thì thành thật mà hỏi quý vị, có phải thầy trụ trì và Phật tử đều khởi tâm tham muốn mong cầu cho tài chánh của chùa ngày một hưng thịnh hay không? Cái tham này đó không phải là tham cho mình, nhưng mà tham cho cái quỹ của chùa mỗi ngày mỗi lên. Thấy rõ không? Mình thấy rõ ràng. Tại vì tại sao mà mình, cái người Phật tử nhà nghèo họ lại họ đi đám, họ không có cúng cái gì hết, thì mình lại không quý cái bà đó. Mà mình thấy một cái bà nhà giàu mà đi vô họ cúng rồi, cái mình trông cho bà đến rồi mình quý đãi rồi mình nồn đã, là tại vì đó là một cái tâm tham trá hình. Nó trá hình để sao? Nhưng mà cái tâm tham này không phải là vì mình muốn cho cái chùa này ngân quỹ càng cao, để mai mốt có thể là phá cái giấc, xây thêm một cái nhà tổ, xây thêm một cái nhà thờ vong. Bây giờ thờ vong không có nè, rồi cái nhà cầu có một cái, xây thêm hai nhà cầu. Thì nhìn chung á, cái tâm tham này là nó chính Tham này nó động lực đằng sau là do là thiện ý tham. Còn hồi xưa là do ác ý mà tham. Hiểu chưa? Nhưng mà nó vẫn khác, không khác nhau. Cũng là anh tham thôi, nhưng mà nó là vi tế tham. Đã tụi tôi khai triển cho quý vị thấy nè. Mặc dù thầy trụ trì và Phật tử không tham cho cá nhân mình mà tham cho tam bảo, thì sự thật vẫn là tâm tham cá hình, mà hình này là tham cấp 1. Rồi bây giờ đố quý vị nói được tâm tham cấp 2. Nói được không? Nãy cấp 1 rồi đó. Tâm tham cấp 2 là loại nào đấy quý vị? Có một số Phật tử nghe nói in kinh ẩn tống có phước, cho nên thấy kinh pháp nào hay của Phật để lại, liền âm thầm kêu gọi một nhóm nhỏ bạn bè của mình bỏ tài chánh ra in kinh ấn tống mà không thông báo cho đại chúng. Đó là tâm tham phước trá hình cấp 2. Rồi cái nhóm á, cái nhóm mà đi tố cáo với thầy nó, cái nhóm kia đó, nó in kinh mình nó không cho con hay, thì cái nhóm này cũng là tâm tham luôn. Phải không quý vị? Thật ra câu Phật dạy, hoặc thấy người làm thiện con tỳ hỷ vui theo thì phước bằng nhau. Mình không nấu được cái nồi bún bò người ta nấu, mình hoan hỷ trời ơi bữa nay vui vẻ tán thán thì phước đồng nhau. Mình thấy cái tên kia ăn trộm mình đứng mình vỗ tay thì cảnh sát không bắt mình luôn vậy hả? Mình thấy người ta đốt nhà mình đứng mình vỗ tay mình nói đốt nữa luôn nữa mình tán thán. Đằng này mình nói đang in kinh hay quá hay quá, thì cái người mà họ tham phước họ cũng thuộc loại tham, mà mình trách móc không cho mình bỏ vô thì mình cũng thuộc loại ham. Ham với tham thì cũng bằng là gì? Bằng là si. Thầy đố quý vị nè, người chứng quả A-la-hán khi họ không có tham, tâm họ không tham, tâm họ không sân, thì cái phần giữa đó họ là cái gì hả? Phần giữa của họ là chiếu, thường chiếu. Còn chúng ta đó, giữa khi mà chúng ta thì ở trạng thái này là chúng ta không tham nè, bây giờ không ai tham nè, và chúng ta không ai giận nè, thì phần giữa chúng ta là cái gì hả? Phần giữa chúng ta là si. Hồi đó thầy tưởng chúng, hồi xưa thầy giảng cách đây chừng 3 năm về trước, thầy nói phần giữa đó là tâm chúng ta thanh tịnh, không thanh tịnh gì hết. Bữa nay thầy ngồi thiền thầy mới ngẫm ra, thầy mới thấy rõ. Tại vì nếu hồi xưa thầy giảng những bài pháp trước văn ôn võ luyện mà quý vị giờ cái mức tu của mình mỗi ngày mới thấy. Hồi đó thầy nói khi ngồi thiền, khi tụng kinh, khi niệm Phật, lúc này là thân khẩu ý thanh tịnh, tức là mình đang ở trong sạch. Lúc này không có ai mà giận, lúc này không ai nghĩ tới mua nhà lớn, không ai tới nghĩ tới cái chuyện mà đầu tư mánh mung gì hết. Nhưng mà khoảng giữa, bây giờ mình trước khi mình khởi ra cái niệm sân, bây giờ mình đang thanh tịnh nè, thì cái khoảng giữa của khi mà chưa khởi sân, thì cái khoảng giữa đó là gì? Khoảng giữa của mình đây là si, chứ không phải hồi xưa thầy nói cái đó là Phật tánh trần. Tại vì nếu không si thì làm sao, nếu mình đã hết si thì làm sao mình lúc nào mình cũng đâu còn để tham nữa. Do còn si nên là về nhà đụng cảnh mới là sân lại. Còn các vị A-la-hán khi mà dứt rồi đó là các vị không còn si, mà các vị chỉ còn là trí huệ. Do đó các vị đó không còn sân nữa, không còn tham nữa. Mình ở đây là lấy đá mà đè cỏ thôi. Vô chùa lấy cái kinh Lăng Nghiêm đè một cái, lấy chú Đại Bi đè một cái. Đây nè, đây nè, tâm này là tâm thanh tịnh, bây giờ đang không nghe pháp nè. Rồi á, tâm này đó là trước khi mà xảy ra cái chuyện mà về nhà đụng chạm với chồng con đó, thì cái phản giữa này mình cho là thanh tịnh. Hồi đó thầy nghĩ vậy, không phải, phản này là si. Tại vì nó còn si về nhà đụng chuyện nó mới khởi, chứ nếu mà nó là sáng rồi thì làm sao mà khởi được nữa. Từ đó thầy mới thấy là cái phản giữa này là si. Còn các vị thánh tăng như Ngài Hư Vân, Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Ấn Quang, người ta giữa phản này phản kia, người ta vẫn là trí huệ, họ không bị gạt như mình. À, mình bây giờ hay quá, nghe kinh hay quá, tôi đâu có khởi sân, tôi không khởi tham. Chưa chắc lái xe ra rớt, thấy 100 cái lượng vàng rớt rồi đó là cúi xuống lộn liền. Là si. Si nó nằm ở đó, kêu là ngủ ngầm đó quý vị. Hồi đó thầy cứ tưởng cái phản giữa đó là mình đó là ráng giữ, thì vậy là càng thưa ra, nhưng mà té ra là si không à. À, một người đệ tử nào nó làm Phật ý thầy thì nó sân nó tới, mình còn si mình mới tái khởi được. Khi mà cái đám lửa ở California, ở San Diego, nếu mà nói là 100% dập tắt, thì dù có gió thổi lên gió cấp 10 cũng không nổi nữa, nhưng mà vì nó còn ngầm nghĩ nó thổi lên nó cháy nữa, thì trạng thái đó kêu là si đó. chừng nào mà thổi cánh máy lửa không tắt, không thổi lên nữa, thì cái đó mới mới là hết xì, mới là chứng A-la-hán. Nghĩ một cái điểm đó. Đó. Như Trung thắc mắc cái gì?
Chỉ nghe nhớ lông mày.
Là lâu nay Diệu Trung tưởng cái phản đó là Diệu Trung là đệ tử của A Di Đà, nhưng mà rồi đối cảnh rồi cái là cũng sân si, thì đó là tôi nó si, thầy trò mình đều si hết. Nhưng bữa nay ráng
cái khoảng giữa ha, giữa hai cái đó là cái đó nó khoảng trống rồi, lúc đó là đâu có
nhưng mà nó còn, nó là lửa ngầm, nó còn. Cô nhớ là tại vì nếu mà cô hết si thì cô đụng cảnh cô đâu còn khăn nữa. Về mà cái thằng con Thị nó làm cái gì Phật ý là cô cũng nổi điên lên lại.
Nhưng mà cái khoảng giữa hiện thời hiện tại đó là đúng hay cái
si là không có tạo nghiệp. Si cô nhớ si rồi đâu có làm việc. Người si không có làm tạo cái nghiệp gì hết, nhớ, nhưng mà nó giữ trạng thái. Cô ngồi thiền mà cô không có ích lợi gì ở trạng thái si thiền đó cô. Si thiền. Si thiền. À, mời mời cô vô, cô bạn lên chưa?
Dạ,
dạ, cô ngồi.
Thầy
Diệu Âm hỏi.
Thầy Diệu Âm hỏi. Thầy, nếu trong khoảng không đó, thầy gọi là si. Nhưng nếu mà trường hợp cái khoảng không đó, mà khi mà đối cảm với cái khoảng không đó, không có, nhưng mà cái tâm họ vẫn tịnh,
thì đó là trí huệ giống không không khác A-la-hán. Nhưng mà mình nhớ mình nó mà đụng cảnh mình vẫn còn nổi sân nổi si là mình.
Thầy nói gì vậy, là thầy nói cũng như là phạm thôi của chúng con thôi, chứ nếu có một số người người ta luôn tại cái mức đó, thành ra những cái hai cái khoảng đó là người ta đâu còn si nữa, phải không thầy?
Nhưng mà nếu mà họ đụng cảnh họ vẫn còn sân, tức là cái khoảng đó vẫn là si à?
Nhưng mà nếu mà như mà ở trong cái khoảng trống đó mà gọi là tịnh được đó, không có mà thầy gọi là si đó, nếu mà khi đối cảnh họ luôn á được như vậy, có gọi là
thì đó là trí huệ là tỉnh. Yeah.
Thầy
nó cô nên nhớ là một cái ông bà thượng mà khi đã họ đã ở vào trạng thái trí huệ rồi thì họ dù gặp cảnh nào họ vẫn bình thường. Cũng như Đức Phật á, khi mà ngài về đệ tử cái ngày tranh cãi nhau mà về cái thùng nước á, một ông thì á, đi về đó là dội cầu xong cái ngửa cái gào lên, thì bữa đó Phật kêu ngài, ngài về ngài luật, ngài Ubali phải không? Nó Ubali vô ghi một cái luật. Bữa nay tăng ni vô nhà cầu dội nước phải úp lại, đừng có để ngửa, ngửa thì nó sinh lăng quăng. Rồi mấy ông dội, mấy ông giết lăng quăng. Thì bữa đó những cái ông thì kheo hồi đó đâu có điện thoại như mình, đâu có email, đâu đi xa. Đi về cái mấy ông vô, mấy ông tắm, cái mấy ông dội lật ngửa lên. Thì ông là đại trưởng đạo của 500 vị. Thì lúc đó ngài Ubali nó nè, lên bữa nay lên sám hối Phật đi phạm giới. Mấy ông này nó tôi không biết là không có phạm, hai bên cãi nhau rùm rơi lên hết. Cãi nhau đến nỗi Phật á, theo mình là giận lắm phải không? Như thầy mà như vậy là thầy tức lắm, thầy phải kêu lên thầy nẹt này nọ này kia. Nhưng mà Phật nói rồi, các ngươi cứ tưởng còn sống dai lắm, là lo cãi đi, Phật bỏ vô rừng, nhớ không? Phật bỏ vô rừng mà cái mùa hạ mà coi cái vẻ hình mà Phật ở với khỉ, với nai, với voi đó là mùa hạ đó. Phật giận, không phải giận Duy Tăng mà Phật kêu là mặt tẩn. Khi mà giải mà không nghe thì Phật bỏ đi. Thật ra thầy nói những cái vị hòa thượng đó, mà nếu mà ổng mà không phản giữa đó mà ông cả đời ông phải là không còn nghĩa là tham sân si nữa thì mới nói cái phản đó là trí huệ. Thầy nói rõ tại vì thấy nó ngủ ngầm. Thầy ngồi thiền thầy đã có những trạng thái thế này. Lúc thầy niệm Phật á, rồi thầy không biết thân thầy ở đâu. Ngồi thiền khi mà theo hơi thở đó thì thầy nói không biết cái đầu đâu, không biết cái đuôi đâu, ly thân rồi, nhưng mà cái Phật tánh là cái gì sáng suốt. Trong khi thầy không ngồi thầy cũng không thấy được ngày mai chuyện gì xảy ra, không biết chết đi về đâu, mà thầy an vào cái đó thì thầy tưởng là định, nhưng mà thật đó là giờ mới thấy đó là si định, không có lợi ích gì. 2 tiếng đồng hồ rồi 3 tiếng đồng hồ không biết cái đầu đâu, không biết cái đuôi đâu, thầy tưởng an lạc không sân si, mà thật ra thầy thấy nó trở lại là nó không có ích lợi gì cho cái chuyện hoằng pháp độ sanh. Người ta ngồi đó thì người ta vào định, người ta biết được người ta nghiệp gì, người ta biết được những cái nhân nào sắp đến trả nào có. Nó bây giờ á, thầy một người Phật tử nào đến đây mà nó chẳng hạn như nó mượn thầy 1 đồng mà nó không trả thì nó giận, mà thầy đâu có biết được đời trước thầy giật của người ta, thấy chưa? Thành ra cái chuyện giác quá khứ không biết, tưởng tương lai không biết, thì cái phản đó dù là có yên tĩnh là coi như là Phật kêu là lấy đá đè cỏ. Tại sao giờ mình đè bằng gì? Diệu Trung thì đè bằng câu A Di Đà Phật, Diệu Âm thì cũng đè bằng câu A Di Đà Phật, thì đè nó như vậy hoài. Nhưng mà về đó Diệu Âm về nhà tự nhiên mà đối cảnh mà gặp những cái cảnh gì nó trái ý kịch lòng mà Diệu Âm còn khởi lên á, thì mình vì còn si mình mới khởi, nó còn tiềm ẩn. Cũng như bữa kia một cái vị thiền sư, ổng đi vô độ cho người đệ tử, thì ổng nói trong hồi xưa tao đốt củi giống như là sưởi mày vậy nè, ổng đốt đi, nó sao con tu hoài mà con không chứng hòa thượng. Thì cứ vô đó hai người ngồi, ổng nói cứ ngồi đi tu thì cái đốt củi đốt tới sáng lửa tắt hết rồi. Thì ổng nói bây giờ ông biết tại sao ông tu hoài không chứng không, nó tại vì ông cứ khơi đi, thấy cái đống lò củi nó tắt rồi, nhưng mà lấy cây quậy trong nó có những cái lửa than nó ngầm ở trong, lửa than nó ngầm ở trong nữa, thì dục vô những cái miếng giấy bỏi là nó phực lên liền. Còn nếu cái vị đó mà hết si rồi đó, thì vị đó là lúc nào cũng là như như bất động, như nhớ thịt mà chiếu, còn mình đây là loạn mà chiếu. Ha, nhớ tỉnh tỉnh loạn loạn, tỉnh tỉnh loạn loạn, chúng ta tỉnh tỉnh loạn loạn nè. Còn các ngài đó tỉnh tỉnh mà lặng lặng mà chiếu, tịch mà chiếu, tịch là im nhưng mà chiếu. Còn chúng ta loạn mà chiếu. Rồi đi cái nữa là chúng ta si mà bạc, si là bạc tức là coi như tự nhiên chúng ta trở thành là vô ký. Vô ký thì có phải lúc là chúng ta ngủ không, chúng ta chìm vào giấc mộng sai, chúng ta có tật có sân không? Không si thì khi trạng thái ngồi thiền mà không phát sinh trí huệ thì nó cũng đồng như một anh ngủ sai vậy đó. Lúc đó trạng thái quý vị có chết đâu. Những cái thức quý vị vẫn còn trong cái này nè, nhưng mà nó bị là ở trạng thái vô ký. Vô là không, ký là không có ghi nhớ cái gì. Nhưng mà dịch đúng là vô ý thức, vô ý, không có ghi một cái gì nữa, không có ghi.
Giống như con không có cái khoảng không là được. Nhưng mà nếu như chuyện xảy ra mà khi mình nhắm tới ấy, thì con cũng không có si, nhưng mà con lại dùng cái trí. Sau khi con không có si ấy, thì con lại dùng cái trí để con phân biệt là
cái đó kêu là quán chiếu. Dạ, trạng thái đó là ta kêu là huệ. Thành ra thà là tu thiền mà quý vị dùng huệ thì quý vị giỏi hơn là định. Quý vị mà ngồi yên nhiều quá đó thì rơi vào định, mà rơi vào định rồi đó thì ngủ gục. Thầy nói thí dụ giờ vừa âm đi niệm Phật rồi đó, giờ âm mình niệm tới chỗ mà nhất tâm theo hơi thở đều á, thời gian giờ dễ gục lắm. Mà vừa âm mà ngồi niệm Phật mà cứ nghĩ chuyện này chuyện kia, tương lai không biết mình làm sao thu gọn để làm ăn để cho con cái đó, thì nó kêu là loạn. Mà loạn quá đó thì nó lại không mất định. Thành ra Phật nói làm sao định với huệ nó song song, thì nó được một cái đó là nó sáng suốt mà nó rỗng rang, nó thấy nó rõ ràng hết. Là thầy nói thí dụ cái gì nè, khi thầy đưa cái tay lên cái, hỏi trí huệ là cái gì, cái phản đó là gì, đưa lên cái tay này, đưa lên thì á, tất cả chúng ta đều có